Xin chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình Radio Đọc Sách được phát thanh từ Global Links. Kim Nguyên rất vui vì được gặp lại quý thính giả thân thương của chương trình để chúng ta cùng nhau khám phá những cuốn sách Cơ Đốc hay, cùng nhau trải nghiệm những câu chuyện thuộc linh qua ngòi bút của các tác giả Cơ Đốc trên toàn thế giới. Và hôm nay, Kim Nguyên sẽ giới thiệu đến quý thính giả cuốn sách mang tên Sống Yêu Thương với thông điệp Điều gì có thể xảy ra khi chúng ta học biết yêu thương theo phương cách của Đức Chúa Trời. Cuốn sách này gồm có 3 phần, phân tích về những căn bản của tình yêu, những phẩm chất của tình yêu và tác động của tình yêu, để chúng ta có thể sống mỗi ngày càng giống Chúa hơn và sống yêu thương nhau như Chúa đã yêu chúng ta. Ngày hôm nay, Kim Nguyên sẽ đọc cho quý thính giả cùng nghe chương thứ 5 của phần 2. Tình yêu thương không đố kỵ. Vì chừng chúng ta ngày trước sống trong sự hung ác tham lam, đáng bị người ta ghét và tự chúng ta cũng ghét lẫn nhau. Nhưng từ khi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta và tình thương yêu của Ngài đối với mọi người ta đã được bày ra, thì Ngài cứu chúng ta. Lời này là chắc chắn, ta muốn nói con quyết sự đó, hầu cho những kẻ đã tin Đức Chúa Trời lo chăm chỉ làm việc lành. Tiết đoạn 3, câu 3 đến câu 5 và câu 8. Tình yêu không ghen tị. Tiếng Hy Lạp là Zeros, tiếng Anh là Zeal. Gia Cơ đã dùng từ này để nói đến những người bị lôi cuốn vào tham vọng ích kỷ để đạt được mọi điều. Gia Cơ đoạn 3 từ câu 14 đến câu 16. Không nghi ngờ gì rằng một trong những thế lực thúc đẩy mọi cá nhân tích cực và thế lực có động lực lôi kéo đứng đằng sau nền kinh tế đương thời chính là lòng khao khát chiếm đoạt. Chúng ta được thúc đẩy cách tự nhiên để đạt được nhiều thứ, nhưng lại được khuyến khích một cách giả tạo để đạt được nhiều hơn. Và rồi chúng ta bị rượt bắt trong cuộc đua thị trường kinh tế. Sự thúc đẩy lòng khao khát của con người muốn có nhiều và nhiều hơn nữa là điều rất nguy hiểm. Thường thì người ta muốn có được những thứ mà tổn phí ở nơi người khác. Tôi càng ao ước có được những thứ do người khác trả tiền, tôi càng nhận thấy tôi không yêu người đó. Trong điều răn thứ 10, lòng ghen tị là sự thèm muốn chiếm hữu. Người chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi, cũng đừng tham vợ người, hoặc tôi trai tớ gái, bò lừa. Có người nói rằng, khi người ta rơi vào tình huống để nói, tôi muốn những thứ bạn có, thì người ấy đang ghen tị đấy. Nhưng khi người ta nói thêm, và tôi cũng không muốn bạn có những thứ đó, người ấy đang rơi vào tình trạng ghen ghét, sự đố kỵ xâm nhập vào con người. Nếu Đức Chúa Trời không giải quyết thái độ đó trong đời sống chúng ta, nó có thể gia tăng tính ghen tị vốn gây ra sự tổn thương và lạm dụng. Một ví dụ điển hình về sự ghen tị là vua Saul. Người biết rằng Đức Chúa Trời đã chọn David lên ngôi vua thay ông, Samuel nhất đoạn 18 câu 19. Sự đố kỵ của vua Saul khiến ông trở thành kẻ muốn giết người. Ông đã cố giết và săn đuổi David trong vòng nhiều tháng. Bây giờ Saul đã có một người con trai là Jonathan. Một cách hợp lý, Jonathan sẽ thay Saul làm vua Israel. Tuy nhiên, Jonathan biết rằng Đức Chúa Trời đã chọn David vào vị trí đó. Ai cũng cho rằng Jonathan thậm chí sẽ ghen tị hơn Saul. Nhưng Jonathan yêu thương David, Samuel nhất đoạn 20, và chấp nhận kế hoạch của Đức Chúa Trời. Vì thế lòng ghen tị không chiếm hữu được cuộc sống của Jonathan. Thực tế, ông đã cứu David thoát khỏi bàn tay của vua Saul. Điều duy nhất có thể chiến thắng tính tham lam, lòng ghen tị và sự ganh ghét, đó là tình yêu. Tình yêu có thể chiến thắng sự ghen tị khi chúng ta cởi mở lòng mình, khi chúng ta biết ăn năn những gì chúng ta thấy được trong con người mình lẽ ra không đáng có. Chúng ta cần phải nói, lạy Chúa, con ăn năn. Con đã đau khổ vì tội lỗi, xin Ngài tha thứ cho con. Và rồi chúng ta cần phải bày tỏ lòng mình cho Đức Thánh Linh. Ngài sẽ giải quyết tất cả với lòng khoan dung. Tình yêu không ganh ghét, bởi vì nó luôn luôn nghĩ về hạnh phúc của người khác. Quả thật, tình yêu thật sự sẽ vui mừng trong hạnh phúc của người khác. Bạn ganh tị hay ghen ghét người nào nhất? Tại sao? Cầu nguyện đặc biệt cho người ấy hay là nhiều người, và cảm tạ Đức Chúa Trời vì những phước hạnh Ngài ban cho cuộc sống của họ. Xin Chúa cũng giúp đỡ họ vượt qua hoàn cảnh khó khăn nữa. Thưa quý thính giả, chương 5 của phần 2 trong cuốn sách Sống Yêu Thương đến đây là hết. Mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi chương 6 của phần 2 và chương trình đọc sách kế tiếp. Trước khi nói lời tạm biệt, mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Nếu Bạn Đánh Mất Chúa Giê-xu do ca sĩ Nguyên Thủy trình bày. Xin cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe chương trình của chúng tôi. Nguyện xin Chúa ở cùng và ban phước trên quý thính giả luôn luôn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Giê-xu trong đời anh. Ôi Giê-xu yêu tôi như chính Ngài, yêu tôi không phút giây lìa xa. Trái tim này vỡ tan nếu mất Chúa Giê-xu, thì đây có nghĩa chi vinh hoa như gió bay đi. Hãy quay về với Cha, giao phó hết âu lo. Ngài luôn sẽ giang tay chờ đón anh. Ngài xóa hết trong anh mọi đớn đau. Đời anh sẽ thoa vui vì có Giê-xu. Sống nếu mất Giê-xu trong đời anh. Ôi Giê-xu yêu tôi như chính Ngài, yêu tôi không phút giây lìa xa. Nếu trong đời của anh đánh mất Chúa Giê-xu, thì đây có nghĩa chi vinh hoa như gió bay đi. Hãy quay về với Cha, giao phó hết âu lo. Ngài luôn sẽ giang tay chờ đón anh. Ngài xóa hết trong anh mọi đớn đau. Đời anh sẽ thoa vui vì có Giê-xu.